Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Hôm nay ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân, nhằm 20 tháng 1 năm 2017, ngày mà văn hóa Việt Nam xem là đưa ông Táo về trời. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến các quý vị đề tài đưa ông Táo và Tết Tây hay Tết Ta. Chủ đề của Pháp Thoại hôm nay gắn liền với hai vấn đề văn hóa lớn của đất nước Việt Nam và những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của nền văn hóa Trung Quốc. Mỗi một vấn đề có ý nghĩa riêng. Trong hai vấn đề nêu trên đó, thì Tết Tây và Tết Ta đó là vấn đề lớn hơn, sẽ diễn ra khoảng một tuần lễ nữa. Tôi sẽ dành khoảng 2/3 thời gian cho chủ đề 2 và 1/3 thời gian cho chủ đề 1. Phần 1: đưa ông Táo về trời là một nét văn hóa của nước Trung Quốc, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và những cộng đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của những nước này. Ông Táo trong chữ Hán gọi là Táo Quân hay Táo Vương. Về từ vựng, Táo có nghĩa đen là bếp. Quân hay vương có nghĩa đen là vua, tức là vua nhà bếp. Văn hóa ông Táo đề cập đến việc chuyên về bếp núc ở trong một gia đình, rộng hơn là một công ty hay một tập đoàn. Ứng dụng của nền văn hóa này đó như là việc đánh giá và điều tra tất cả các việc làm tốt và xấu trong một năm 365 ngày của mỗi người trong mỗi gia đình. Trong các nền văn hóa Nho gia đó, thì việc làm bếp thuộc về phụ nữ. Trong văn hóa Phật giáo đó, thì nam và nữ là bình quyền, cho nên cả hai vợ chồng đó chia sẻ các trách nhiệm gia vụ, trong đó có việc làm bếp. Nền văn hóa Trung Quốc quan niệm rằng ông Táo đó là Tô Cát Lệ và phu nhân của ông Táo đó là Vương Bắc Giáp. Khi nền văn hóa này du nhập vào Việt Nam đó, thì tiến trình tiếp biến văn hóa đã làm cho Việt Nam hóa văn hóa của ông Táo, tạo thành một sắc thái rất là đặc thù. Và người Việt Nam cố gắng lý giải tại sao mỗi một cái bếp lò đó lại có ba cái cục nhô lên, đặt theo vị thế hình tam giác, và lý giải rằng nó có điện tích từ cái câu chuyện đau lòng hai ông thương một bà, cả ba cùng chết cháy đen ở trong lửa. Thượng đế thương tình mới giúp cho họ đó trở thành là cái người tấu trình cuối năm về chuyện dương gian cho thượng đế nghe ở trên thiên đình. Từ đó đó, ba vị này đó đã được phong làm là thần đất, thần nhà, thần bếp núc. Câu chuyện văn hóa Táo tại Việt Nam đó bắt đầu từ một cái biến cố đó là Thị Nhi có chồng là Trọng Cao. Thị Nhi đó thì người cảm xúc nặng, Trọng Cao là người hơi võ phu, nóng tính. Do vì thói ham chơi của Thị Nhi và ít biết lo xa, cũng không có nỗ lực làm ăn, mà Trọng Cao đó cả dặn, không nén được cái cảm xúc của bản thân, nhất là cảm xúc giận dữ. Trọng Cao đó đã lỡ tay, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với vợ thương yêu của mình. Điều này đã làm cho Thị Nhi đó cảm thấy bị xúc phạm, gây ra một trạng thái bất mãn lớn và bỏ nhà ra đi một cách đó là biệt tâm, biệt tích. Hối lỗi về việc làm sai lầm của mình á, Trọng Cao đã đi bốn phương trời để tìm kiếm vợ của mình, đến độ đó ngưng hết tất cả công việc làm, tiêu xài toàn bộ các tài sản mà mình đã tích góp mang theo trong lúc tìm vợ. Một sự hạnh ngộ đã diễn ra, Trọng Cao đã tình cờ gặp lại vợ của mình ở trong một gia đình nọ. Mà lúc ấy đó, Thị Nhi đó đã là vợ của một nhân vật mới tên là Phạm Lan. Hai bên đó là tâm sự với niềm vui và nỗi buồn, ôn lại chuyện cũ ở trong ngôi nhà của chồng mới. Thì lúc đó đó, Phạm Lan thình lình trở về, sợ chồng mới của mình ghen về cái câu chuyện tế nhị đã xảy ra trong quá khứ. Thị Nhi đã yêu cầu Trọng Cao đó ẩn náu ở trong đám rơm ở sau nhà. Thì ngày hôm đó đó, Phạm Lan lại có nhu cầu đốt rơm để lấy tro bắt đầu cho một cái vụ mùa mới, nhưng mà vì ngại không dám nói ra, nên cuối cùng á, sự phóng lửa của Phạm Lan đã vô tình làm cho Trọng Cao bị chết cháy ở trong đống rơm. Thì Di suy nghĩ rằng là do chuyện tình rắc rối của mình mà chồng cũ của mình á, lâm nạn chết một cách tức tưởi. Cô ấy đã lao vào ở trong đống rơm đó với hy vọng á, là kéo được chồng mình ra, nhưng không ngờ đó cùng chết cháy với chồng cũ. Vì từ ở bên ngoài mới về phát quả đốt rơm, cho nên Phạm Lan nghĩ rằng là do động tác đốt rơm của mình mà vợ tức quá dẫn đến tự tử. Phạm Lan nó không đành lòng, nhào vào trong đống lửa cùng chết theo vợ. Kết quả là Trọng Cao, Thị Nhi và Phạm Lan cùng chết cháy. Câu chuyện này đã được truyền tụng đến thiên đình. Thượng đế nghe được thương tình á, mới giao cho ba vị làm ba vai trò ở trong một gia đình, và mỗi năm á, có trách nhiệm về thiên đình để trình cáo lại một cái sớ táo quân thật là dài về những gì đã xảy ra, bao gồm tích cực và tiêu cực, tốt và xấu ở trong một năm. Nhân đó đó, Thượng Đế mới phong cho Phạm Lan chức vị là Thổ Công, tức là người trông coi nhà bếp, hiệu là Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Còn Trọng Cao thì được phong làm Thổ Địa, người có vai trò trông coi nhà cửa, hiệu là Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Thị Nhi thì được phong làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa, và tước hiệu được phong đó là Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần. Thì đó là cái câu chuyện dân gian Việt Nam nói về nguồn gốc của hai ông một bà táo, gắn kết với cái hình thù Và cái bếp á, gồm có ba cái ụ nổi lên để hứng lấy cái nồi, cái chảo cho việc nấu nướng thực phẩm được chín, phục vụ cho sinh hoạt văn hóa ẩm thực của con người. Từ cái câu chuyện dân gian đó, người Việt Nam quan niệm rằng đó, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm cần phải cúng táo, nói chung là cúng ba vị thần gồm Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ. Ba vị này đó, do sự cúng kính đó, cảm thấy có thương tình với thân bằng gia chủ ở trong nhà của mình, cho nên đó, mà quyết định cái sự là cát và hung, tốt và xấu, báo cho Thượng Đế ở trên thiên đình biết về mọi việc và thỉnh cầu Thượng Đế đó, ban phước và ngăn họa. Như vậy là mục đích đưa ông táo về trời là để mong ông trời đó thông qua cáo trình của ba táo thương tình nhủ lòng ban những cái phước báo và ngăn các cái tai họa đối với gia đình đó trong năm mới. Thì đây là cái kỳ vọng những điều tốt đẹp đó xảy ra trong gia đình của chúng ta. Cái kỳ vọng đó bao giờ đó cũng là chính đáng, tại vì là con người chúng ta đều muốn rằng là nguyên một năm 365 ngày đó toàn là những chuyện vui, tích cực, tốt đẹp, cao quý, có giá trị và tầm tăng ý nghĩa là cái chất lượng sống, chất lượng hạnh phúc của mình và các thành viên trong gia đình. Thì từ cái câu chuyện đó thì văn hóa Việt Nam còn đề cập đến cái việc á là để đi về thiên đình trình cáo cho Thượng Đế đó thì các táo đó phải cưỡi con cá chép vượt Vũ Môn, và đến một lúc nào đó là cá hóa long, tức là trở thành rồng, tách rời khỏi mặt nước, biển, sông, ao, hồ, rạch để bay về thiên đình mà làm công việc đó. Thì đây là chúng ta thấy là bắt đầu cái yếu tố của tôn giáo bắt đầu can thiệp vào khá nhiều, tính quyền thoại của câu chuyện bắt đầu nó được nới rộng ra, làm cho ta thấy như một câu chuyện rất là linh đình và có thật vậy. Thực tế đó, cá sống không thể tách rời khỏi nước, vì thế giới của cá là thế giới nước. Càng bơi lội ẩn mình ở dưới nước, loài cá nói riêng và thủy tộc nói chung không thể có mặt ở trên bờ, huống hồ là có mặt ở trên không gian. Mà không gian á, và nước á, là hai trạng thái đối lập. Càng lên cao trên bầu trời nhiều chừng nào thì chúng ta tách rời khỏi trái đất, khỏi nước, và đến một lúc nào đó thoát ra khỏi cái quỹ đạo thì người và vật á, ở trong không gian đó đã trở thành là gì? Chân không, tức là không bị trọng lực tác động nữa. Do đó câu chuyện mà các táo nương vào sự bơi lội lúc đầu của cá chép, sau đó là hóa rồng của con cá này để về thiên đình đó, là câu chuyện hoàn toàn không có thật. Bản thân ba táo, hai ông một bà sống rất là khổ đau. Chuyện quan gia dẫn đến là chết cháy của ba người còn chưa có thể giải tỏa được, thì lấy đâu mà trở thành là người trung gian giải tỏa được các cát hung tốt xấu thiện ác của hơn 7 tỷ người ở trên hành tinh này trong một thời gian quá ngắn. Dĩ nhiên cái câu chuyện không hề đề cập đến là từ lúc mà trước 12 giờ trưa của ngày 23 tháng Chạp cho đến lúc mà về đến cổng thiên đình á thì các táo này phải mất bao nhiêu thời gian, người ta đoán rằng một tuần lễ. Như vậy vào đêm 30 các táo mới lên đến thiên đình thì làm sao chỉ trong vòng vài tiếng mà có thể kể lể, báo cáo, thống kê toàn bộ các sự việc diễn ra trong vòng 365 ngày. Chuyện đó là bất khả thi. Thì dù sao đi nữa, nền văn hóa Việt Nam cũng muốn nương vào cái câu chuyện quan đường này để kêu gọi cái tinh thần vượt khó, kiên trì, bền chí, tức là thăng hoa, bay lên khỏi nước, từ thế giới của cá chép trở thành rồng. Còn theo Phật giáo đó, thì mỗi nửa tháng các tu sĩ đó phải mời gọi những người bạn đồng tu của mình, bao gồm sư huynh và sư đệ, chỉ ra những điểm bất toàn để nhờ đó chúng ta khắc phục và vượt qua. Đó là cách soi gương đạo đức cho mỗi cá nhân, hay còn gọi là soi gương nhân cách. Và cái công việc đó là chúng ta phải làm mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Và tốt hơn nữa đó, trước khi đặt lưng trên giường ngủ đó, mọi người phải tự đánh giá lại nếp suy nghĩ, hành vi, lời nói, giao tế, ứng xử của bản thân mình ở trong ngày đó có làm cho ai phật lòng, khổ đau, không như ý thì chúng ta khắc phục. Còn nếu như toàn là những hành vi tốt đẹp và tích cực đó, thì chúng ta phải cam kết là phát huy phong độ giao tiếp đó đó ở ngày mai, tuần sau, tháng tới, năm sau, nghĩa là ngày càng được tốt đẹp hơn, chứ phải chờ đến cuối năm. Cái công việc đánh giá là chính mình, đánh giá mối quan hệ giữa mình và những người thân, giữa mình với cộng đồng và xã hội là công việc phải được làm mỗi ngày. Về lễ cúng táo quân thì có hai truyền thống văn hóa miền Bắc và miền Trung Nam. Ở miền Bắc á, thì người ta bày cái tiệc cúng á, gồm có hai cái bũ ong táo, có cánh chuồng dành cho hai ông, và một cái mũ bà táo không có cánh chuồng dành cho bà vợ táo, tức là bộ ba. Màu sắc của ba cái mão này rất là sặc sỡ. Ngoài mũ thì người ta còn cúng các bộ áo, hia, một số thỏi vàng bằng giấy vàng mã, với cái kỳ vọng rằng đó là gia đình táo sẽ thụ hưởng được những điều cúng kính này mà phù hộ cho mình, và báo cáo những điều tốt, giấu đi những điều xấu. Ở miền Trung á, người dân có thói quen là cúng con ngựa bằng giấy, có yên cương rất là đầy đủ. Đối với người cúng mặn á, thì mâm lễ sẽ gồm có xôi gà, chân giò luộc, rồi nấm, măng. Đối với người cúng chay đó thì gồm có trầu cao, hoa quả, giấy vàng, giấy bạc. Dầu là cúng chay hay mặn thì bên cạnh việc cúng đó đó, ở miền Bắc người ta còn cúng thêm một cái chậu nước có con cá chép màu cam rất là đẹp. Về thời gian quy định cúng á, là phải được diễn ra trước 12 giờ trưa của 23 tháng chạp, để cho các táo đó kịp thời gian về đến thiên đình á, vào ngày 30 Tết. Thì nhân cái việc mà cúng cá chép đó, thì những nơi mà ảnh hưởng nền văn hóa Phật giáo biến cái tập tục này trở thành là lễ phóng sanh. Thông thường người ta phóng sanh các loài cá, gần đây thì phóng sanh thêm là rùa. Rùa mỗi con thì nhỏ đấy, vài chục ngàn, lớn thì vài trăm ngàn. Cá thì rẻ tiền hơn, chỉ có vài chục ngàn thôi. Có người đó chẳng tiếc tiền, bỏ ra vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu để phóng sanh cá và rùa, cầu phước báo về sức khỏe và tuổi thọ cho bản thân và gia đình được bình an. Một số người người ta còn viết những cái lời cầu nguyện bằng sơn lên trên cái mai rùa. Mà dù việc làm này nó không được bình thường lắm, nhưng mà đã trở thành một cái tập tục. Người ta nương vào những cái con cá được phóng sanh, những con rùa được thả ở dưới sông nước, mong cái sự bình an đến với mình. Dĩ nhiên á, có rất nhiều người người ta làm cái tập tục này một cách rất là hời hợt. Có người đứng ở trên cầu khá cao hoặc trên bờ khá xa, mở cái bọc ni lông ra, quăng ném cá xuống, rùa xuống. Cái khoảng cách đó, từ cái điểm quăng cho đến cái mặt nước đó, đôi lúc là 3m, 5m, 10m, tùy theo sông lớn, sông nhỏ. Và thi thoảng nó sẽ làm cho các con cá đó tiếp xúc với mặt nước là đã chết rồi, vì cái sự va chạm với một cái trọng lực đó là ném nó quá mạnh đi. Do đó phóng sanh không khéo đã trở thành là phóng tử. Hiện tượng tiêu cực bắt đầu là xuất hiện trong mấy năm trở lại đây. Cũng ở trên một cái con kênh hay là một con sông, ở đầu này đó hoạt động là phóng sanh thả cá và rùa. Ở bờ bên kia hoặc là ở đầu bên nọ thì có những người đó là làm cái nghề chài, dùng chích điện để vớt cá lên. Bên phóng sinh đó thì la thất thanh phản đối, rồi bên kia là lặng lẽ làm, rồi là cho máy nổ để thuyền nó là chạy nhanh, và cuối cùng là đem các loại cá và rùa đó tiếp tục bán ngoài chợ, và những người thích phóng sanh tiếp tục mua về. Như vậy vô tình đó, đã biến các cái loài thủy tộc trở thành một cái công cụ giao dịch. Một bên đó là tạo nghiệp phước về sức khỏe và tuổi thọ nhờ phóng sinh, còn một bên còn lại đó do cái chuyện bắt lại này mà gieo cái nghiệp đó là tù đài. Cho nên cái tập tục phóng sinh đó giờ đây đã trở thành là tiêu cực, nó không còn tốt như là ý nghĩa ban đầu mà đạo Phật chủ xướng. Cái chủ xướng ban đầu của đạo Phật đó là khi mình tình cờ phát hiện sự giam nhốt bắt các loài vật, rồi mình khởi lên cái lòng từ bi lớn, bỏ ra một cái khoản tiền hoặc là cái giao dịch kinh tế tương đương để yêu cầu người sở hữu các loài thú này đó thả sự sống cho chúng trở về rừng xanh, bầu trời và dưới nước tùy theo loại. Nhưng bây giờ đó, người ta tin rằng là việc làm đó sẽ mang lại nhiều phúc báo lớn, cho nên đó, đang khi con người có nơi vẫn còn đó là chết vì đói khát, thì rất nhiều người phóng sanh chẳng thể mở lòng từ bi ra để cứu giúp. Họ mặc cả với cái số lượng đơn vị sự sống được cứu giúp, họ tin rằng là mua loại cá rẻ tiền với số tiền 1 triệu đồng nó có thể là cứu sống được là vài trăm hoặc là vài ngàn con cá, thì nó sẽ tăng trưởng cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ nhiều hơn gấp nhiều lần so với việc giúp cho một người nghèo vào cuối năm phải chật vật để vượt qua cái sự túng thiếu ở trong gia đình. Và từ cái niềm tin mê tín về phước quả đó, nhiều người đó đã làm cho và góp phần làm cho cái tập tục phóng sinh của Phật giáo nó trở thành một cái hiện tượng tiêu cực. Và lún sâu vào cái khuynh hướng tiêu cực này đó sẽ làm cho quần chúng đó có ác cảm với đạo Phật, vì có quá nhiều các Phật tử không chịu bỏ tiền ra để giúp cho những người nghèo, kẻ bất hạnh hoặc là bị thiên tai tấn công, mà trên đất nước Việt Nam năm nào cũng gặp như thế. Chúng ta còn đến mấy chục phần trăm các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên toàn quốc ngày và đêm trông chờ những bàn tay từ bi và nhân ái của con người, thì những người làm công việc phóng sanh thả vật lại không hề quan tâm đến. Đó là sự bất cập trong cái tập tục phóng sinh mà ngày nay nó đã đi theo một cái thiên hướng không còn đúng với bản chất nguyên thủy ban đầu của nó nữa. Phật giáo thì đề cao sự bảo vệ môi trường. Cũng rất may là gần đây đó thì có một số sinh viên và phần lớn là ảnh hưởng từ Phật giáo. Ngày 22 và 23 tháng chạp âm lịch hàng năm đó, thì họ đứng ở những khu vực cầu những cái bờ hồ, ao, sông, rạch, nơi mà quần chúng cư dân ở các thành phố lớn có thói quen là phóng sanh, thả vật xuống các con sông. Họ treo trước cơ thể của họ đó một cái bảng cảnh báo: khi phóng sanh nhớ đừng thả ly lông xuống. Thì có nhiều người đó nhân cái dịp cuối năm này đó quăng bỏ các cái vật dụng, bát hương, chân hương, nói chung là những thứ mà trong gia đình họ không còn nhu cầu sử dụng nữa, thả thẳng xuống ở dưới sông nước. Như vậy đó, vừa gây ô nhiễm, vừa trở ngại cái giao thông đường thủy, chẳng có lợi ích gì. Sau 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp đó, ở nhiều nơi phóng sanh thả cá đó, mặt nước hồ sông rạch là trôi đầy dẫy những cái bao ni lông mà vốn là nó gây ô nhiễm môi trường rất là lớn. Việt Nam là một trong những nước châu Á còn lại cho phép sử dụng bao ni lông. Khắp thế giới người ta đã khích lệ những cái vật dụng chứa đựng có khả năng tái tạo, recycle, mà phần lớn là làm bằng giấy để thân thiện với môi trường và ít góp phần là hủy hoại môi trường sinh thái của con người. Do đó làm thế nào để giữ vững môi trường vào những cái ngày văn hóa như là 23 tháng Chạp này, thì một số Phật tử cũng phát tâm đi đến những nơi thả cá phóng sanh đó, là chịu khó nhặt từng bao ni lông một lên. Đó là những hành động rất là cao quý, đáng được tán dương. Nói tóm lại là theo tinh thần văn hóa Phật giáo đó, chúng ta nên là quan tâm đến đối tượng con người trước tiên. Và khi chia sẻ động sản, bất động sản của chúng ta thì cũng nên là hướng đến con người như là đối tượng trung tâm. Chứ đừng có vì mà mặc cả với phước báo, với số lượng đơn vị sẽ sống được phóng sanh nhiều mà tạo ra một cái tập tục rất là xấu. Hiện nay trên thế giới này chỉ còn có một số thiểu số các quốc gia còn cái tập tục phóng sanh, đó là chim và cá thôi. Đại đa số các nước còn lại người ta đã không còn có tập tục này nữa. Như vậy đó, vì có người đặt hàng mua chim, cá, rùa, các loài thủy tộc, mới có người đó làm những cái nghề dân bắt chim, thả lưới bắt cá ở bầu trời và ở trên sông nước. Nó là cái quy luật gọi là tương quan mà, cái này có dẫn đến cái kia có. Cho nên tốt nhất là chúng ta đồng loạt không có làm cái công tác là phóng sanh thả vật nữa, mà thay thế đó bằng những hành động nhân ái từ bi, phụng sự nhân sinh như là cách thức thiết thực để cúng dường các Đức Phật. Đó không chỉ là chủ trương của Đức Phật từ 26 thế kỷ trước, mà là một nghĩa cử rất cao thượng để những người Phật tử không nên quên nỗi khổ niềm đau của tha nhân, vì muốn nó có mối liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của mọi người. Do đó trong ngày đưa ông Táo về trời đó, hãy vây tay chào dần với tập tục phóng sanh thả vật đi, vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm được tiền đầu tư cho việc chăm sóc con người, vốn là những điều rất là cấp thiết và có giá trị lâu.